Tiên luyện chi lộ, chương 230. Tạo thân thứ nhất, góc truyện audio.com. Trong động phủ Lâm Thời, Trương Hằng cầm trong tay nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương, một đoàn ngân diễm đang không ngừng cắn nuốt nó. Nhưng phần lớn những viên tròn màu bạc được sinh ra cũng không có bị Trương Hằng chân chính hấp thu. Trước mặt Trương Hằng có một đoàn lốc xoáy màu bạc không ngừng xoay tròn, lóng lánh, hào quang sáng ngời làm cho người ta chói mắt. Mặt ngoài lốc xoáy màu bạc là từ vô số viên tròn màu bạc tạo thành, cũng chính là Trương Hằng cắn nuốt luyện hóa thu được từ nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương. Trong thần thức của Trương Hằng, lốc xoáy màu bạc đang không ngừng hấp thu những viên tròn màu bạc này. Chủ thể của lốc xoáy màu bạc vốn là một kiện linh khí thượng phẩm, sau khi được Trương Hằng thêm vào không ít tài liệu, với một phương thức riêng biệt dùng ngân diễm cùng hư không hỏa diễm để luyện chế. Trải qua chỉnh sửa nửa tháng mới hình thành hình thái hiện giờ. Bên tay trái Trương Hằng là ngọn lửa màu bạc, bên tay phải là hư không hỏa diễm. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, Trương Hằng đều phải thảy vào trong lốc xoáy màu bạc tài liệu nhất định nào đó. Mà ngọn lửa màu bạc thì phải phun ra một cổ khí thế màu bạc đặc thù vào mặt ngoài của lốc xoáy. Để cho tài liệu này mau chóng tan chảy, đồng thời thấm vào bên trong lốc xoáy. Nếu không phải bởi vì luyện chế thân ngoại tạo thân, Trương Hằng còn không biết ngân diễm lại có được năng lực phun ra nạp vào khí thế màu bạc bực này. Đương nhiên, khí thế màu bạc này dường như cũng không thể mang đến sức chiến đấu gì cho Trương Hằng, mà chỉ chuyên dùng với luyện thiên hóa địa công để luyện khí và luyện đan. Trong động phủ cách nửa canh giờ, màu đen ở trung tâm hư không hỏa diễm đều sẽ nhoáng lên một cái, ngay sau đó một khí thế màu bạc trong suốt sẽ từ trung tâm nó bắn ra. Vừa lúc đánh trúng lốc xoáy màu bạc này, nguồn, mỗi khi hư không hỏa diễm phun ra những khí thế màu bạc trong suốt này. Lốc xoáy màu bạc đều không tự chủ được run lên, tiếp theo sau trở nên càng thêm ổn định. Trương Hằng dùng ngân diễm cắn nuốt luyện hóa thu được viên tròn màu bạc có hơn phần nửa đều cuồn cuộn không ngừng tiến vào mặt ngoài lốc xoáy màu bạc này. Sau đó mới để cho hắn chậm rãi hấp thu phần còn lại. Tuy nhiên, tốc độ hấp thu của lốc xoáy màu bạc này đúng là chậm hơn so với Trương Hằng hấp thu tinh túy thiên địa. Dưới phun nạp của hai loại ngân diễm và hư không hỏa diễm mới có thể hấp thu được những viên tròn màu bạc này. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua nửa tháng, Trương Hằng phải không ngừng làm công tác đơn điệu tẻ nhát. Cắn nuốt nội đan, chia ra phần lớn viên tròn màu bạc khống chế ngân diễm cùng hư không hỏa diễm phun nạp. Cùng với cung cấp nguyên vật liệu đúng thời hạn, quá trình tuy rằng phiền toái một chút nhưng Trương Hằng làm được cùng càng ngày càng thuần thục. Bởi vì không cần tìm hiểu những áo nghĩa ẩn chứa trong quá trình này cho nên Trương Hằng cũng không phí nhiều tâm tư lắm. Mặc dù tâm thần có mệt mỏi. Nhưng bởi vì ngân diễm không ngừng cắn nuốt luyện hóa nội đan, chia ra chút ít viên tròn màu bạc cũng đủ để giúp Trương Hằng khôi phục tâm thân, vừa có thể giúp cho tu vi của hắn từ từ tăng lên. Tổng cộng qua thời gian một tháng, lốc xoáy màu bạc kia càng ngày càng ổn định, cuối cùng hóa thành một cái hình cầu màu bạc. Lúc này, Trương Hằng đã đình chỉ đưa vào trong hình cầu màu bạc này tài liệu và viên tròn màu bạc mà chỉ dùng ngân diễm cùng hư không hỏa. Góc truyện audio.com, diễm thong thả phun nạp để nó dần dần cô đọng lại. Trương Hằng lặng lẽ tính toán, ngân diễm phun nạp 10 lần liên tục. Hư không hỏa diễm mới sẽ phun nạp một lần, mà thể tích của hình cầu màu bạc kia cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành bằng cỡ cái trứng gà, toàn bộ hình cầu màu bạc hình trứng trong suốt thoạt nhìn không giống như thực thể, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác nó thực sự đang tồn tại. Nhìn trước mắt hình cầu màu bạc lơ lửng trên không trung tuyệt đẹp như tinh ngọc, Trương Hằng thậm chí có một loại cảm giác mình là người sáng tạo. Đến thời điểm quan trọng rồi. Sắc mặt Trương Hằng dần dần ngưng trọng hẳn lên, một loạt trình tự phức tạp phía trước chính là cơ sở để thực hiện một hai bước cuối cùng này. Trên tay Trương Hằng đánh ra từng đạo pháp quyết quái dị. Linh quang trong tay sáng lấp lóe, trong miệng hắn niệm chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Những pháp quyết cùng chú ngữ này, Trương Hằng cũng vén vẹn chỉ có thể cảm nhận được một ít gì đó. Nhưng đối với áo nghĩa trong đó thì hắn không thể hiểu được. Có lẽ chờ thời điểm hắn tấn chức đến một độ cao nhất định nào đó thì sẽ tự nhiên hiểu được mấy thứ này. Pháp quyết trong tay Trương Hằng càng lúc càng nhanh, niệm chú ngữ cũng càng ngày càng cấp bách, trong không khí nhộn nhạo một cổ khí tức quỷ dị đến cực điểm. Từng vòng sóng gợn lấy Trương Hằng làm trung tâm tạo thành hình quạt thổi nhẹ về hướng hình cầu màu bạc trong suốt thần bí kia. Giờ khắc này, Trương Hằng giống như hóa thân thành một vị vu sư thời kỳ viễn cổ của Hoa Hạ. Hình cầu màu bạc thần bí kia cũng theo đó phát sinh, biến hóa thong thả. Trở nên càng ngày càng trong suốt làm cho người ta có một loại ảo giác càng ngày càng huyền ảo. Ngay tại khoảnh khắc đó, hình cầu màu bạc thần bí nở rộ ra vầng hào quang hoa mỹ sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ động phủ Lâm Thời. Ánh mắt Trương Hằng bỗng dưng sáng ngời, từ trên đầu mình hắn nhổ một sợi tóc. tiếp theo sau ngẩng mặt lên trên phun ra một ngụm nguyên khí bản mạng. Phù, theo Trương Hằng phun ra một ngụm khí thế màu bạc gần như màu xám nhạt, sợi tóc kia cứ như vậy chìm vào hình cầu màu bạc thần bí. Một bước này kỳ thật không nhất định phải là tóc trên người Trương Hằng. Chỉ cần là một thứ gì đó trên người hắn là được, dù là tóc gáy, da các loại đều được. Sợi tóc của Trương Hằng vừa chìm vào ngân cầu trong suốt lập tức làm cho nó khôi phục màu sắc ảm đạm. Ngân diễm cùng hư không hỏa diễm phân biệt ở hai bên tả hữu Trương Hằng lập tức bắt đầu phun nạp. Làm cho ngân cầu trong suốt phát sinh biến hóa tinh tế nào đó. Chờ thêm một canh giờ, trong thần thức hải của Trương Hằng bỗng nhiên sáng ngời, một luồng sáng màu trắng từ trên người Trương Hằng hiện ra. Một cái linh hồn dùng mắt thường không nhìn thấy bị Trương Hằng đánh nhốt vào trong ngân cầu trong suốt. Trương Hằng sử dụng đúng là linh hồn của Nam Minh, ngân cầu trong suốt tách ra bắt đầu không ngừng run run, giống như một sinh vật còn sống đang vùng vẫy. Trương Hằng không chút hoang mang, trên tay xẹt qua từng đạo pháp quyết huyền điệu, đồng thời cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi. Lập tức ở trên hư không hình thành một cái đồ án màu máu phức tạp không tên. Đồ án màu máu lóng lánh tia máu cùng tia sáng bạc lơ lửng trên không trung. Trương Hằng lấy tay điểm một cái, đồ án màu máu kia lập tức ấn vào trong ngân cầu trong suốt đang. Góc truyện audio.com, không ngừng run run vùng vẫy kia. Ông, cuối cùng phát ra một tiếng chấn động kịch liệt, ngân cầu trong suốt khôi phục yên lặng, ở mặt ngoài của nó xuất hiện một cái đồ án màu máu phức tạp lờ mờ. Ngân cầu trong suốt được phủ kín trong đồ án màu máu kia. Thể tích lại nhỏ đi vài phần, bằng cỡ một viên bi. Trương Hằng vừa động ý niệm, ngân cầu trong suốt kia liền bay vào chỗ sâu trong đan điền trong cơ thể hắn. Trong đan điền lập tức phóng vọt tới một đoàn chất lỏng màu bạc nho nhỏ, bao bọc nó trong đó. Sau khi tiến vào cảnh giới tiểu thành tầng 2. Trong đan điền của Trương Hằng không chỉ có riêng một giọt ngân dịch như vậy, mà đã trở thành một đoàn ngân dịch nhỏ. Đây cũng là một loại đo lường mức độ tăng lên tu vi của hắn. Cuối cùng đã hoàn thành bước đầu của thân ngoại tạo thân thứ nhất, hiện tại chỉ cần chờ đợi nửa năm là có thể. Trương Hằng thở dài một hơi nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn một đống lớn tài liệu ở bên cạnh, Trương Hằng không khỏi do dự, những tài liệu còn lại này cũng đủ để hắn luyện chế tiếp ba cái thân ngoại tạo thân mà còn dư đà. Không bằng luyện tiếp để luyện tập. Trương Hằng thầm nghĩ, đúng lúc này, trong túi chữ vật màu xanh run lên. Bạch quang nhoáng lên một cái, Ninh Tuyết Dung từ trong túi chữ vật bay ra. Tuyết Dung, cuối cùng muội cũng đi ra rồi. Trương Hằng ngạc nhiên vui mừng nói. Ninh Tuyết Dung đã khôi phục nguyên khí, có thể đi ra ngoài ở lại vài canh giờ. Đại ca, huynh không sao chứ, đều do Tuyết Dung bất lực, lúc ấy không thể trợ giúp đại ca, chỉ có thể trở thành một gánh nặng. Ninh Tuyết Dung tuôn rơi nước mắt như trân châu, một dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu. Trương Hằng có phần không nói nên lời, kéo nàng đến bên cạnh an ủi một phen. Gạch nối, không phải Tuyết Dung làm liên lụy đại ca, mà là lúc ấy tình huống khẩn cấp, hẳn là ta phải xin lỗi muội mới đúng. Một hồi lâu Trương Hằng mới thuyết phục Ninh Tuyết Dung. Chỉ ở bên ngoài một lúc, Ninh Tuyết Dung liền quật cường quay vào bên trong túi chữ vật bắt đầu gian khổ tu luyện. Trương Hằng cười khổ lắc lắc đầu chuẩn bị luyện chế tiếp ba cái thân ngoại tạo thân khác. Tuy rằng quá trình luyện chế khá lâu dài, nhưng thực lực của Trương Hằng cũng sẽ nhờ đó mà từ từ tăng trưởng, đối với khống chế lực lượng bản thân cũng sẽ càng ngày càng thuần thục. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hằng cảm nhận được trong túi chữ vật truyền ra một dao động sinh mệnh, nhưng lại trong giây lát liền biến mất. Đó là, Trương Hằng vội đưa thần thức thăm dò trong túi chữ vật màu xanh. Cách Trương,